Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. How We Can Win Race. History and Changing the Money Game That's Rigged là sách phi hư cấu về lịch sử chủng tộc, bất bình đẳng kinh tế và hành động công dân tại Hoa Kỳ, do nhà hoạt động Kimberly Jones viết. Cuốn sách phát triển từ video lan truyền năm 2020 của Jones. Trong đó, bà dùng hình ảnh một ván cờ tỷ phú để diễn giải vì sao người da đen không thể được yêu cầu cạnh tranh bình đẳng sau nhiều thế hệ bị tước đoạt thành quả, tài sản và cơ hội. Mục đích của sách không chỉ là mô tả chênh lệch giàu nghèo, mà còn nối các chính sách và biến cố lịch sử với những hệ quả còn hiện diện trong đời sống hiện tại. Jones đặt trọng tâm vào bồi thường, cải tổ thể chế và năng lực tự bảo vệ của cộng đồng. Giọng sách trực diện, dễ tiếp cận, hướng đến độc giả trẻ, công dân quan tâm đến công bằng chủng tộc và những người muốn hiểu vì sao lời kêu gọi thay đổi cấu trúc kinh tế không thể tách rời khỏi lịch sử. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, ẩn dụ cờ tỷ phú biến lịch sử tước đoạt thành một lập luận dễ hiểu. Điểm xuất phát nổi bật nhất của How We Can Win là ẩn dụ cờ tỷ phú, vốn làm nên sức lan tỏa của bài phát biểu năm 2020 của Kimberly Jones. Bà đề nghị người đọc hình dung một người phải chơi hàng trăm ván nhưng luôn bị lấy hết tiền kiếm được, rồi ngay cả những gì họ tích lũy sau đó cũng có thể bị phá hủy. Hình ảnh này không nhằm đơn giản hóa lịch sử thành một trò chơi, mà nhằm làm rõ tính tích lũy của bất bình đẳng. Tài sản thường tăng trưởng qua nhiều thế hệ nhờ quyền sở hữu nhà ở, đất đai, doanh nghiệp, giáo dục và mạng lưới xã hội. Khi một cộng đồng liên tục bị hạn chế hoặc mất những nền tảng ấy, việc chỉ so sánh nỗ lực cá nhân ở hiện tại sẽ bỏ qua điều kiện xuất phát rất khác nhau. Jones gắn ẩn dụ với các ví dụ lịch sử, thường được nhắc đến như sự hủy hoại các cộng đồng thịnh vượng của người da đen ở Tulsa và Rosewood. Lập luận cốt lõi là không thể đánh giá công bằng kinh tế chỉ bằng luật lệ hiện hành, nếu luật lệ đó được đặt trên kết quả của những tước đoạt trước đây nhờ cách diễn đạt gần gũi. Sách giúp độc giả thấy chênh lệch chủng tộc không phải hiện tượng ngẫu nhiên hay chỉ là vấn đề thái độ cá nhân, mà là kết quả của một cuộc chơi có lịch sử và có cấu trúc. Thứ hai, bồi thường được đặt trong khuôn khổ tái thiết xã hội, không chỉ là một khoản chi trả. Jones gọi định hướng của mình là Reconstruction 2. Không, có thể hiểu là một chương trình tái thiết mới. Khái niệm này gợi về thời kỳ tái thiết sau nội chiến, khi người từng bị nô lệ hóa được hứa hẹn các điều kiện để bước vào đời sống tự do, nhưng nhiều cam kết đã không được thực hiện hoặc bị đảo ngược. Trong sách, bồi thường vì thế không được trình bày đơn giản như việc chuyển một khoản tiền để khép lại quá khứ. Nó là câu hỏi về cách khôi phục những năng lực bị cản trở qua thời gian, gồm an toàn, nhà ở, giáo dục, việc làm, chăm sóc sức khỏe, quyền dân sự và cơ hội tích lũy tài sản. Cách đặt vấn đề này có ý nghĩa vì nó chuyển cuộc tranh luận từ lòng thương hại sang trách nhiệm chính sách. Nếu thiệt hại diễn ra thông qua luật pháp, bạo lực, phân biệt đối xử và việc rút bỏ hỗ trợ công, thì phản hồi phù hợp cũng cần có tính thể chế lâu dài và có thể kiểm chứng. Jones không xem công bằng là trạng thái đạt được chỉ nhờ một khẩu hiệu hòa giải. Bà nhấn mạnh việc nhận diện lịch sử, xác định những cơ chế còn tạo bất lợi, rồi xây dựng những biện pháp sửa chữa. Do đó, Reconstruction 2 không là lăng kính để hiểu bồi thường, như quá trình phục hồi quyền tham gia đầy đủ vào đời sống kinh tế và xã hội, thay vì một tranh luận chỉ xoay quanh con số. Thứ ba, mối liên hệ giữa trị an, tu chính án thứ 13 và giam giữ hàng loạt. Một mạch lập luận quan trọng của sách là sự tiếp nối giữa kiểm soát người da đen trong quá khứ và hệ thống hình sự hiện đại. Jones mô tả hoạt động trị an nhắm vào người da đen như hậu duệ của việc truy bắt người nô lệ, nhằm nhấn mạnh rằng lịch sử không chỉ nằm trong bảo tàng mà có thể để lại dấu vết trong cách quyền lực được thực thi. Bà cũng hướng sự chú ý đến ngoại lệ trong tu chính án thứ 13 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Tu chính án này bãi bỏ chế độ nô lệ và lao dịch cưỡng bức, ngoại trừ trường hợp dùng làm hình phạt cho tội phạm đã bị kết án. Trong lập luận của Jones, ngoại lệ ấy cần được đọc cùng lịch sử hình sự hóa, lao động cưỡng bức sau giải phóng và giam giữ hàng loạt. Điểm cần nắm là bà không cho rằng mọi yếu tố của hệ thống tư pháp đều giống hệt chế độ nô lệ. Thay vào đó, sách đặt câu hỏi về việc các thiết chế có thể tái tạo sự lệ thuộc kinh tế và mất quyền công dân như thế nào khi việc thực thi pháp luật, xét xử, giam giữ và cơ hội sau khi mãn án phân bổ gánh nặng không đồng đều. Cách tiếp cận này mở rộng khái niệm bất bình đẳng kinh tế. Thu nhập và tài sản không thể tách khỏi nguy cơ bị giám sát, mất tự do, mất việc làm, mất quyền bầu cử ở một số nơi và gánh nặng quay lại đời sống sau giam giữ. Thứ tư, khôi phục tinh thần của Freedmen's Bureau để sửa chữa những khoảng trống sau giải phóng. Jones nêu việc tái lập hoặc tái thiết tinh thần của Freedmen's Bureau, cơ quan liên bang từng được lập sau nội chiến nhằm hỗ trợ những người mới được giải phóng. Chi tiết này làm rõ một ý lớn trong How We Can Win: tự do pháp lý không tự động tạo ra tự do thực chất. Một người có thể không còn bị sở hữu, nhưng vẫn thiếu đất đai, vốn nơi ở an toàn, trường học, chăm sóc y tế, sự bảo vệ trước bạo lực và khả năng tiếp cận công lý. Khi những điều kiện căn bản ấy không được bảo đảm, tự do dễ trở thành một lời hứa, không có công cụ thực hiện. Việc Jones nhắc đến Freedmen's Bureau không phải chỉ để đề xuất quay lại nguyên trạng một mô hình của thế kỷ 19. Nó hoạt động như một ví dụ lịch sử về trách nhiệm công trong giai đoạn chuyển đổi sau áp bức. Từ đó, bà đặt ra nhu cầu về những thiết chế đủ năng lực phối hợp hỗ trợ trên nhiều mặt thay vì các chương trình rời rạc hoặc chỉ dựa vào thiện chí cá nhân. Lập luận cũng giải thích vì sao sách quan tâm đồng thời đến khu dân cư, lương tối thiểu, giáo viên, bác sĩ, quyền dân sự và chính sách cảnh sát. Các lĩnh vực này có vẻ tách biệt nhưng đều ảnh hưởng đến khả năng sống an toàn, tạo thu nhập và truyền tài sản cho thế hệ sau. Cách nhìn hệ thống này là phần cốt yếu trong đề xuất tái thiết của Jones. Cuối cùng, hành động tập thể cần đi cùng việc bảo toàn con người trong cuộc đấu tranh dài hạn. Bên cạnh phê phán lịch sử và thể chế, How We Can Win còn hướng đến câu hỏi thực tế, công dân và đồng minh có thể làm gì? Jones nhấn mạnh rằng, thay đổi không nên bị hiểu là nhiệm vụ của riêng những người đang chịu bất công. Những người có vị thế khác nhau, có trách nhiệm khác nhau trong việc học lịch sử, tham gia đời sống công. Ủng hộ các chính sách công bằng và không tái tạo các cách giải thích đổ lỗi cho cá nhân. Tuy vậy, sách cũng không biến hoạt động xã hội thành lời đòi hỏi phải hy sinh vô hạn. John xem việc nuôi dưỡng bản thân là một phần của năng lực đấu tranh, bởi con người là tài sản quan trọng nhất của cộng đồng. Ý này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh các cuộc tranh luận về chủng tộc thường đòi hỏi người bị ảnh hưởng phải liên tục giải thích, chứng minh và chịu đựng tổn thương công khai. Tự chăm sóc ở đây không phải rút lui khỏi trách nhiệm xã hội, mà là duy trì sức khỏe, phẩm giá và khả năng tham gia lâu dài. Vì vậy, cuốn sách kết hợp hai cấp độ hành động. Một cấp độ là thay đổi chính sách và cấu trúc, vốn cần tổ chức cộng đồng và áp lực chính trị. Cấp độ còn lại là bảo vệ năng lực của từng người để họ không bị hệ thống bào mòn. Sự kết hợp này khiến lời kêu gọi của Jones vừa có tính chính trị, vừa chú ý đến cái giá con người của việc theo đuổi công bằng. Kết luận, How We Can Win phù hợp với độc giả muốn có một điểm khởi đầu rõ ràng để hiểu mối liên hệ giữa lịch sử nô lệ, thời kỳ hậu giải phóng, phân biệt chủng tộc, bất bình đẳng tài sản và các tranh luận hiện nay về bồi thường tại Hoa Kỳ. Sách đặc biệt hữu ích cho người trẻ, người làm giáo dục, thành viên cộng đồng. Và các đồng minh muốn vượt qua cách nhìn coi bất bình đẳng chỉ là kết quả của lựa chọn cá nhân. Giá trị thực tế của cuốn sách nằm ở việc cung cấp một khung để đặt câu hỏi tốt hơn. Ai đã được bảo vệ khả năng tích lũy tài sản, ai bị tước đoạt hoặc bị loại khỏi các cơ hội ấy? Và chính sách nào có thể sửa chữa một cách bền vững? Về mặt trí tuệ, sách giúp người đọc nối các chủ đề thường bị tách rời như nhà ở, lao động, giam giữ, giáo dục và quyền công dân thành một bức tranh chung về quyền lực kinh tế. So với nhiều sách cùng thể loại thiên về nghiên cứu hàn lâm, Jones nổi bật nhờ văn phong trực tiếp và việc mở rộng một ẩn dụ đại chúng, thành lập luận lịch sử dễ tiếp cận. So với các lời kêu gọi hành động thuần túy, bà cũng nhấn mạnh nền tảng lịch sử của thay đổi và nhu cầu chăm sóc những người đang tham gia cuộc đấu tranh. Đây không phải một lịch sử toàn diện hay cẩm nang chính sách chi tiết, mà là một lời giải thích ngắn gọn, giàu lập trường, về lý do công bằng đòi hỏi tái thiết, chứ không chỉ đòi hỏi đối xử giống nhau ở hiện tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Kimberly Jones, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!